开辟
bài khai thị dưới đây do Hòa Thượng Tịnh Không, vị Pháp Sư Trung Hoa thuyết giảng cho Phật tử dự Phật thất trong niệm Phật đường, được một đạo hữu phát tâm dịch sang Việt văn in thành sách. Hôm nay Tâm Từ có pháp duyên đọc thu thành một băng, một CD, chỉ một cuồng thôi, nhưng lời giảng thật hữu ích, thiết thực cho người niệm Phật cầu nguyện vãng sanh cực lạc. Và đây bài khai thị thứ nhất: rộng mở tâm lượng. Trong việc tu học Phật pháp, muốn tự nâng cao cảnh giới của chính mình có rất nhiều phương pháp. Mở rộng tâm lượng là một trong các phương pháp. Trong Đại Thừa Kinh điển, chúng ta thấy các vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là những người đã minh tâm kiến tánh, tâm lượng của các ngài rộng lớn như hư không, bao trùm khắp pháp giới. Chính vì thế, cái nhìn của các ngài đối với tất cả chúng sanh trong hư không và các pháp giới đều bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Vô niệm là bình đẳng, còn có niệm là không bình đẳng. Phật trụ vô niệm. Trong Kinh Kim Cang có câu: ưng vô sở trụ, sở trụ vô trụ. Trong ngoặc: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ tức là Phật trụ, mà vô trụ tức là vô niệm. Chúng sanh trong chính pháp giới còn chỗ để trụ. Ví như Bồ Tát trụ ở cảnh giới lục độ, Dương Giác trụ ở nhân duyên, Thanh Văn trụ ở tứ đế, Ngạ Quỷ ở cảnh giới tham, Địa Ngục trụ nơi sân, Súc Sanh trụ ở cảnh si mê. Tâm của tất cả các chúng sanh này đều còn chỗ để trụ, để dính mắc. Nói cách khác, tâm của chúng ta như thế nào thì cảnh giới của chúng ta như thế đó. Phàm phu chúng ta muốn trụ nơi cảnh giới vô trụ của Phật là điều không thể đạt được. Tuy nhiên, Phật có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp vô cùng thù thắng và tiện lợi để có thể dự vào cảnh giới vô trụ của các ngài. Đó là pháp môn niệm Phật. Bồ Tát trụ ở lục độ, chúng ta trụ nơi Phật trụ, như vậy là chúng ta đã được nâng cao hơn đẳng cấp của Bồ Tát. Thế nhưng tiếng niệm Phật của chúng ta phải tương ưng. Thế nào gọi là tương ưng? Mỗi một tiếng niệm Phật, chúng ta phải trải lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sanh trong hư không và lan rộng đến khắp pháp giới. Mỗi tiếng niệm Phật đều vì lợi ích cho chúng sanh, đều mang lòng muốn ban vui cứu khổ đến với mọi loài. Có người hỏi, tiếng niệm Phật của chúng ta thực tế có lan rộng đến hư không các pháp giới không? Khẳng định là được. Trong kinh, Phật thường nói: tướng không rời tâm, tâm không rời tướng. Cái chân tâm của chúng ta, nguyên gốc của nó rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào với hư không, vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng, phân biệt và chấp trước, làm chướng ngại bản năng tự nhiên của mình. Nếu âm ba của tiếng niệm hòa nhập với âm ba của tâm, tức chân tâm, lan rộng vào hư không, tiến sâu vào khắp pháp giới. Cho dù chư Phật thuyết pháp ở xa xôi, bất luận nơi nào, một khi tâm đã lắng đọng, không còn chướng ngại, chúng ta vẫn có thể nghe được âm thanh lời pháp của các ngài rất rõ ràng. Vì tâm từ bi của các ngài luôn trải rộng đến cõi ta bà này của chúng ta, cũng như chúng sanh ở các pháp giới khác. Đây là sự thật, không hề hư dối. Vậy thì âm ba của Phật có thể rộng khắp, âm ba của phàm phu chúng ta cũng có thể rộng khắp. Cho nên mở rộng tâm lượng trong pháp môn niệm Phật là một phương pháp rất vi diệu, rất đặc biệt, thù thắng, có thể khiến phàm phu trong một thiết được bình đẳng thành Phật. Người thật sự biết niệm Phật, sự lợi ích, niềm an lạc mà họ đạt được, phàm phu chúng ta không thể nào hiểu thấu, họ cũng không thể giải thích rõ cho chúng ta. Vì có giải thích, chúng ta cũng không hiểu. Giống như ai uống nước, tự người đó biết nóng hay lạnh, mùi vị ngọt đắng ra sao. Nguyên tắc thuyết pháp của chư Phật cũng thế. Những điều chúng sanh có thể hiểu được, các ngài mới nói. Nếu không hiểu, tuyệt đối không nói. Tóm lại, công phu niệm Phật có đắc lực hay không? Chúng ta có thể thấy, biết qua cảnh giới của tâm lượng và sắc tướng của người đó. Một khi công phu niệm Phật đắc lực rồi, chắc chắn trên gương mặt của chúng ta sẽ luôn tỏa ra niềm vui an lạc, tự tại. Trong đạo Phật gọi là pháp hỷ sung mãn. Khai thị về pháp môn nhị lực. Chúng ta đọc kinh sách, thường nghe nói đến những người tu hành chứng quả A-la-hán là hàng thánh, đã đạt đến mức chánh định, thân tâm an ổn, không còn thối chuyển. Tất cả những người do công phu thiền định mà tâm không ô nhiễm chuyện buồn lo, thân xa lìa cảnh vui khổ của thế gian, đều được chứng nhập vào cảnh giới tam ma địa, tức là cảnh giới không còn sanh diệt. Phàm phu chúng ta nếu còn một phẩm vô minh chưa dứt đoạn, muốn chứng vào cảnh giới cao cấp này, chỉ còn cách nương theo pháp môn tiện lợi nhất, đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ chứng được cảnh tam ma địa, tức là cảnh bất sanh diệt này. Sự chứng đắc này thật ra không phải hoàn toàn do ở công phu của chính mình, mà do một phần tha lực của Đức Phật A-di-đà hỗ trợ. Cho nên pháp môn tịnh độ còn gọi là pháp môn nhị lực. Nói một cách rõ hơn, tự lực là năng lực của chính mình, y theo lời dạy của Phật mà niệm Phật để có thể hàng phục những tập khí. Một khi công phu niệm Phật thành khối, nhờ sức gia trì của Phật A Di Đà sanh về thế giới Cực Lạc, vào được cảnh giới Tây Phương, gọi là tha lực. Pháp môn nhị lực này là một pháp môn duy nhất được chư Phật đề cập trong tịnh độ tâm. Ngoài sự chứng nhập vào cảnh tam ma địa, còn đạt nhất thiết Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là tổng trì. Tổng là hợp tất cả các pháp. trì là giữ, làm theo tất cả giáo lý của Phật. Nói theo danh từ hiện nay, tổng trì Đà Ra Ni là toàn bộ nguyên tắc dạy chúng ta làm tất cả điều thiện, xa lìa tất cả việc ác. Hôm nay chúng ta cùng nhau tự về nơi này để niệm Phật, cũng có thể gọi là tổng Đà Ra Ni, bởi vì suốt một ngày một đêm chỉ duy nhất giữ câu A Di Đà Phật, tất cả những vọng niệm suy nghĩ khác không còn nữa. Vọng niệm không còn thì những việc ác không thể xảy ra, như vậy là xa lìa tất cả ác. Một câu vạn đức hồng danh, thiện pháp cao tột của thế gian và xuất thế gian, chúng ta chấp trì từng câu liên tiếp không ngừng để tăng trưởng thiện căn. Đó là tất cả điều thiện. Ý nghĩa câu đạt nhất thiết Đà Ra Ni là như vậy. Khi bước chân vào niệm Phật đường, chúng ta đã đạt được nhất thiết Đà Ra Ni, nhưng vừa rời khỏi liền quên mất công phu niệm Phật. Tuy nhiên, nếu trong một tuần 7 ngày chúng ta có được một ngày chuyên nhất niệm Phật, đạt được tâm không sanh không diệt và nhất thiết Đà Ra Ni như vậy, chúng ta cũng đã giỏi lắm rồi. Mỗi tuần một ngày đến niệm Phật, niệm liên tiếp 3 năm, công phu của chúng ta thật đáng nể phục lắm. Nếu có thời giờ rỗi rảnh, mỗi ngày đều đến niệm Phật trong vòng 3 năm thôi, chúng ta sẽ thành Phật ngay. Bao nhiêu nghiệp tội trong vô lượng kiếp đều dứt sạch. Trong quyển Vãng Sanh Truyện, những người niệm Phật được vãng sanh ngay ở kiếp hiện tại này của chúng ta thật nhiều vô số kể. Người niệm Phật vãng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự biết trước giờ ra đi, không một chút bệnh hoạn, ra đi một cách vui vẻ, tự tại, đẹp đẽ, trang nghiêm. Kết quả vãng sanh này đều do công phu niệm Phật chuyên cần. Khai thị thứ 3 về niệm Phật giải trừ nghiệp chướng. Pháp môn tịnh độ, một pháp môn hiển bày 4 chữ tiện lợi, dễ dàng, một cách rõ rệt. Nếu quý vị không hiểu được những lý luận trong kinh cũng không thành vấn đề, cũng vẫn có thể thành tựu. Như bảo không cần hiểu nghĩa lý trong kinh, chỉ một lòng thành tâm niệm Phật mà có thể thành tựu, vậy thì tôi vẫn phải giảng kinh thuyết pháp nữa để làm gì? Sở dĩ tôi vẫn phải mỗi ngày thuyết giảng không ngừng, đem những lời hay ý đẹp của Đức Thế Tôn ra nói, là mong quý vị hiểu, mong quý vị giác ngộ. Bởi vì quý vị đây không đủ phước báo, suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người có đủ phước báo? Là những người thật thà chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A Di Đà Phật, việc gì cũng không nghĩ tưởng. Do đó công phu niệm Phật của quý vị thì đã đến mức không còn mảy may vọng niệm, chỉ còn một câu A Di Đà Phật, thì lúc đó tam tạng 12 bộ kinh điển mà Thế Tôn suốt 49 năm thuyết pháp đều là dư thừa. Quý vị cũng không cần đến đây nghe tôi giảng giải nữa. Cho nên Phật độ chúng sanh có hai hạng người dễ độ nhất. Một là những người thượng căn lợi trí, vừa nghe qua liền thông đạt, liễu ngộ, dứt sạch vọng niệm. Hai là những người thật thà, ngu dốt, họ không cần tìm hiểu nhiều, bảo họ niệm Phật là họ cứ ngoan ngoãn, thật tình chấp trì, không nghĩ tưởng điều gì ngoài niệm Phật. Thứ ba là những người lưng chừng, thích khiêng vác ôm đờm, tìm hiểu suy nghĩ lung tung. Quý vị biết không, chúng ta thuộc loại người thứ ba này đó, loại người nhiều rắc rối. Cho nên Đức Thế Tôn suốt 49 năm khổ nhọc, mỗi ngày không ngừng nói pháp, cũng vì những người nhiều rắc rối như chúng ta. Ngài phải đem pháp ly ác giảng nói tỉ mỉ ra cho chúng ta. Mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ rồi thì phải biết buông xả. Trên thế gian này, người biết buông xả, không có vọng niệm, là người có đại phước báo. Tuyệt đối không phải có nhiều tiền tài, có địa vị cao. Người có địa vị tiền tài chỉ được hưởng thụ đời sống vật chất, hưởng độ vài ba năm, sau khi chết rồi sẽ ra sao?